và khắp không tôi cảm thấy cái chuyện nói trong cái trường hợp của tôi. Nếu một người nào khởi sanh thì tôi cũng duy trì các điểm tôi viết và đọc vô rất là từ nào. Trong thời gian thiền tập, những vị này trở lại gặp tôi và thưa tôi rằng vừa đã đọc hôm qua rồi, hôm nay có một cái bài khác nói rằng là ngay lát thấy chán mà cứ bị nhiều rồi, ngay tới ngay lui, ngay tới ngay lui hoài. Thưa thầy, con ngồi mắt mờ, tai nghe nhiều tiếng chim hót, vì này không có nhắm mắt mở mắt, và tiếng động tới, trong đó tiếng chim, nghe tiếng chim rất là rõ, tiếng chim hót, tiếng chim thánh thót như lời ca, nghe tiếng chim mà tưởng giống là chim nó hát, nó hót, nó hát giống như người ta ca vậy, ta hát vậy. Nghe một lát chán à, chán quá rồi con đổi đối tượng, con đổi qua cái khác, con đổi qua xúc chạm, con đổi qua cảm giác, con đổi qua hơi thở. Thì sư hỏi tại sao chán? Chán cái gì đây? Bạn chán cây nghe hay là bạn chán tiếng chim hót? Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Mình có sáu giác quan, thưa thầy, mình có sáu giác quan phải thay đổi chứ. Nghe riết rồi chán à? Thường thường người ta hay nói, thiền sư giải thích, thường thường người ta hay nói nghe hoài cũng chán, ăn hoài cũng chán, thấy hoài cũng chán, phải đổi. Chính vì tư duy này cho nên bà khi thiền tập bạn cũng cảm nghe chán. Tiếng chim kêu thì giống nhưng âm thanh thì khác. Chánh niệm tốt hành giả sẽ nhận ra mỗi âm thanh đều mới, không có hai âm thanh nào giống nhau cả. Hoặc giả khi hành giả quan sát hơi thở, hành giả cũng thấy rằng hơi thở vô, hơi thở ra nó khác giống từ trước giờ chưa bao giờ mình thấy. Cái phòng cũng khác, cái xẹp cũng khác, phòng khác, xẹp khác, rồi một cái phòng tới, cái xẹp tới nó cũng khác nữa, không có gì giống nhau hết trơn. Nói một cách khác là giống mà khác. Âm thanh là đối tượng, đang nhận biết âm thanh, hai cái này không bao giờ giống nhau. Nếu hiểu được như vậy, mình sẽ không bao giờ chán. Nếu hành giả mà cứ thấy đối tượng vật là thế, cũ không có chi mới cả, là bạn đang nắm bắt tục đế. Hay khi bạn ngồi và thấy đau phát sinh cả 15-20 phút, không thấy thay đổi chi cả, tức là bạn chưa hiểu thực sự thế nào là pháp chân đế. Bản chất của danh sắc thay đổi liên miên, không bao giờ đứng yên. Giống như là quý vị nhìn sư và quý vị nghĩ rằng đây là sư tri dục, và quý vị thấy hoài, quý vị cũng có thấy chỉ thay đổi ở trơn, mà thật ra là cái cá nhân này nó thay đổi hàng giờ hàng phút. Mình nhìn một đứa bé, mình nhìn quen mình không thấy thay đổi, nhưng mà người từ xa đi về tới mới thấy mấy đó, bây giờ nó lớn rồi. Hoặc là có những người mà mình thấy mới đó mà mình nhìn trở lại, nhìn ra nữa, còn cái sắc pháp của họ thay đổi. Mà không phải họ thay đổi vì 5 năm, 10 năm đâu, mà họ thay đổi hàng giờ, hàng phút. Điều nó qua vi tế mình không thấy thôi. Bản chất của danh sắc là thay đổi liên miên, không bao giờ đứng yên cả. Không có trí tuệ, hay khi bạn chưa hiểu rốt ráo thì không thể nào bạn có chánh kiến. Bạn cứ nghĩ mọi sự giống nhau mà thật ra không phải. Phiền não sanh lên là bởi và tâm bây giờ nó rất là chán nản. Có một cái cô cùng thưa với thiền sư vậy, cô nói rằng là con, con có cái bệnh hay chán lắm. Một ngày này con phải là dậy mấy giờ, rồi phải sửa soạn, rửa mặt, rửa mày, rồi thay áo, thay quần, rồi đi làm. Dậy mấy giờ làm một thứ, bước ra khỏi cửa mấy giờ còn một thứ, leo lên xe mấy giờ, đi trên một con đường đó, tới sở làm, tới một cái chỗ đó, ngồi trong cái bàn giấy đó, làm một cái công việc đó, tháng này qua tháng kia, chán quá là chán, chán nản quá. Mà tâm con thì thích thay đổi. Thành ra sau cái khóa thiền này về, cô đi qua bên Myanmar đó, con không biết là con có nên tiếp tục nữa không, bị chán nản quá. Thiền sư nói tại vì các bạn nắm vào khái niệm cho nó chán. Lấy ví dụ bằng nói rằng ngồi một cái chỗ này nó chán, thật ra cái chỗ này nó thay đổi liên miên, cái tâm mình nhận biết nó cũng thay đổi nữa. Tất cả mọi sự đều thay đổi hết, nhưng mà vì trí tuệ mình không có, do đó mình dò mình cứ thấy có bấy nhiêu thôi, do đó mình chán. Thì con này có trả lời cũng rất là hay nữa. Con nói dịch thưa thượng sư, ngài thì thấy mọi sự thay đổi, đối tượng thay đổi, tâm thay đổi, mà con thì con đã có trí tuệ đâu. Mà con không có trí tuệ thì con cũng không thấy cái gì thay đổi hết. Vì như ngài nói mà, nếu muốn có trí tuệ phải mạnh, mình mới thấy tất cả đều là đối tượng thay đổi, tâm nhận biết cũng thay đổi. Mà cái thay đổi này không phải là trong 5-10 phút mà hằng sát na một, thay đổi liên miên. Mà bây giờ tôi chưa có trí tuệ, do đó tôi thấy giống nhau, tôi thấy chán quá. Thiền sư nói, bạn có nghĩ một cái câu mà thầy hay nói không? Có ai tắm trên một dòng sông hai lần không? Nghe câu đó là bao giờ chưa? Không ai tắm trên hai lần trên một dòng sông. Mà thật ra không có ai, không có một người nào hết. Dòng sông thay đổi mà người đó cũng thay đổi nữa. Đó, những cái người mà khi mà ta trực nhận được chân đế rồi, ta sẽ nói những câu như vậy đấy. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông hết. Và cũng không có hai người, không có một người tắm mãi trên một dòng sông đâu, mà cái người này, cá nhân này, cái đối tượng này luôn luôn cũng thay đổi nữa. Thì cái sự lợi lạc để mà hiểu biết cái điều đó là làm gì? Để mình nhắc nhở mình rằng đó, cái sự tu tập của mình nó còn quá yếu. Vì vậy mình cứ thấy một thứ mà thôi, hãy cố gắng duy trì chánh niệm và quan sát thêm nữa đi. Mình sẽ thấy rất là rõ là rất nhiều ở trong này, và nó thay đổi liên miên. Sư lấy một ví dụ trường hợp quý vị ngồi và quý vị nghe tiếng dê hay tiếng chim, hay là quý vị nghe tiếng ve chẳng hạn, quý vị nói nó ồn quá, mà có bấy nhiêu đó thôi à? Thật ra nó không bấy nhiêu đó thôi, không phải một con ve kêu đâu. Nếu mà con ve mà quý vị không có để ý, quý vị để ý tiếng chim rồi, con chim nó kêu không phải cùng giống nhau hết trơn á, mà không phải một con chim đâu, rất nhiều con chim nó kêu. Thì cứ mỗi tiếng chim nó kêu là một đối tượng, và cái sự nhận biết của mình nó khác. Rồi cái tới nữa, nó khác nữa, rất nhiều cái nó tồn lực trong này, rất là nhiều thứ trong đó, đối tượng và tâm nhận biết nó hoàn toàn khác. Và mình hiểu rằng là không phải tôi nghe nữa, mà chỉ là sao danh và sắc nó vận hành mà thôi. Thì anh chị em thấy cái sự hiểu biết mình nó càng lúc nó càng cao, càng cao, càng cao. Vì vậy có một vị nói với sư rằng, ôi trong trường thiền này tôi đâu có thấy tâm gì đâu, thành ra tôi tập phòng xẹp thì tôi đứng cho thật trầm. Đó là tôi thích thao pháp niệm tâm, niệm thân. Chỉ khi nào tôi về nhà cái kìa, tôi phiền não đó, bắt đầu tôi mới quay tâm. Một cái phương pháp về tâm nó rất là tế nhị, nó rất là khó khăn. Mà trong này ta có cái môi trường cho mình không chịu tập này. Mình đợi tới về nhà đó, khi nó bùng nổ, nó làm âm ầm đó mình tập. Nghĩa là khi nào nó bùng á, tôi mới đào cầu tiêu đó. Nói câu đó là nghĩa là tôi chờ khi nào nó bùng, tôi mới đào hầm cầu, tôi mới đi cầu. Thì quý vị thấy không, quá trễ rồi. Mình nói như vậy mình không ý thức thế nào là cái pháp hành hết. Hành giả thấy có bốn pháp tư niệm xứ luôn luôn áp dụng khắp nơi. Mình ngồi thiền đây tâm mình rất là nhiều này, mình không để ý. Tâm suy nghĩ, tâm hay biết, nhắc nhở quý vị có rất nhiều đối tượng nó khởi sanh để thấy cho quý vị thấy được cái tâm nó đang sinh hoạt. Tâm tác ý. Đó, sáng hôm nay sư giải thích đây. Một cái tay đưa lên như thế này có rất nhiều tác ý trong đó, mặc dù nó đứng yên. Mấy cái này mình không tập, mình không biết. Mà khi mình không hiểu, mình không có trí tuệ, mình nói tùm lum mà. Mà kinh nghiệm cho thấy là những cái người mà tu tập một thời gian rất là lâu, trong đó có cả sư nữa, không phải là mình tập mà hiểu đâu nha. Cơ duyên mình không có, mình không hiểu đâu. Bởi vì sao? Bởi vì khi thời gian mà sư tập về pháp niệm thân á, sư rất là thích cái pháp hành niệm thân này. Bởi vì nó đơn giản. Chỉ có một cái thôi, đó là phòng xẹp. Rồi lâu có suy nghĩ, phòng xẹp nữa. Bất cứ cái đối tượng nào nghe, phòng xẹp nữa. Do đó nó rất là thích, đơn giản quá. Và cái kết quả là sao? Tâm nó càng lúc nó càng yên xuống, phòng xẹp nó càng lúc nó càng nhẹ, càng yếu dần. Mình có cảm tưởng như sâu dần. Mình tự chắc là mình ngon lắm rồi. Cái cuối cùng cái sâu dần là sao? Phục, ngủ hồi nào cũng hay. Vì nó yên quá mà mình tâm mình không làm việc là nó ngủ quá. Vì vậy pháp hành này ta nhắc, khi tâm mình yên nhớ bắt nó làm việc cho nhiều nữa. Để mình hiểu này, mình hiểu có một đối tượng, có một tâm biết này. Mình hiểu chưa này? Đối tượng này thay đổi, tâm biết thay đổi. Có đối tượng, có tâm biết, nhờ có chánh niệm mình mới thấy có đối tượng, có tâm biết. Ba cái nó cùng sanh cùng diệt. Rất là nhiều chuyện để mình làm. Mà hành giả nhiều bị tức cười lắm, gặp sư là cứ nói có bị nhiều đó thôi, tôi thấy có bị nhiều đó thôi. Tất cả những cái phần thông tin này là để nhắc cho quý vị biết là cái con đường của quý vị đi rất là xa và rất là nhiều chuyện để mà quan sát. Mình phải nỗ lực thêm nữa. Bởi vì phiền não mà, phiền não rất là ghê, phải không? Pháp hành của Đức Phật dạy mình đó để mà bớt tham sân si. Tham sân si rất là dữ. Ai đùng tới mình một chút chút, trời ơi, sư đối xử với tôi vậy hả? Sư làm tôi quê rồi hả? Không, nội sân lên liền tức thì. Mà mình nói sao tôi không thấy tâm tí nào chứ. Mà ai mà đùng tới mình là mình muốn ngồi điên lên. Sư không phải là sư nói quý vị đâu, mà cá nhân sư sư vậy nè. Thì cho quý vị tình pháp mà sư không quay tâm sư là nhiều người nói xin lỗi ngu quá, cứ chịu hết nội rồi. Là bên nó hoài không hiểu làm sao bây giờ đây. Thì đôi khi anh chị em cũng thông cảm, mình cái khả năng mà cái là dày dỗ nó có giới hạn mà thôi à. Mình dùng phương pháp này, mình dùng cái này, mình dùng cái kia, mình chị mà ngu quá không hiểu thôi chịu thua. Thành ra sư không dám nói quý vị ngu đâu nghe quý vị, mà sư nói rằng cái khả năng sư hướng dẫn quý vị tới ngang đó thôi à. Nếu mà anh chị em không hiểu nữa là sư cũng đánh thua thôi chứ không biết làm sao. Bây giờ đơn giản này mình thấy cái đau. Sư nhắc khi nào đau tới đừng có quan sát cái đau, quan sát cái tâm khó chịu. Để chi vậy? Để mình hiểu rằng cái đau này là do tâm chứ không phải do thân. Bây giờ để nhắc nhở quý vị, sư lấy ví dụ là quý vị vô trong nhà thương. Quý vị bình rất là nặng, người ta mổ mình. Sao mình nằm yên vậy? Mình đâu có vậy vùng, mình đâu có la hét gì đâu. Nó xẻ bùng, xẻ gan, xẻ ruột của mình. Tại vì sao như vậy? Bởi vì tâm lúc bây giờ nó ngủ rồi, nó không biết. Vậy chừng nào mình thức dậy là nó đau trở lại. Như vậy anh chị em thấy trong là tâm chứ đâu phải là thân gì đâu, thân có biết gì đâu. Nói về bữa nam trên pháp, đau cái chỗ này, cái quan sát cái đau, 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 đau. Không chịu nhìn tâm khó chịu. Không nhìn tâm khó chịu thì chỉ biết đau thôi. Đau lát chịu không được đứng dậy. Nói lại nữa, nhớ quay sát tâm, quan sát tâm khó chịu. Để mới hiểu thế nào chứ. Cái pháp hành nó phải đi lên hoài. Cái đơn giản là cái đau thôi mà mình không hiểu thì làm sao mình hiểu cái khác ở đây. Rồi, đau tới, thay vì quan sát cái đau, quan sát tâm khó chịu để hiểu cái đau, mình chạy vô trong hơi thở, vô trong phòng xẹp. Con vô trong phòng xẹp, con thấy thoải mái quá, phòng xẹp, phòng xẹp, phòng xẹp, lát hết đau. Là mình đổi đối tượng rồi. Đó, có trước mặt mình là cái đau mà mình không có để ý, mình chạy đi chỗ khác. Chạy vô trong này thì nó quên cái kia. Vài bữa nó trở lại rồi, đau đau con điểm, đau đau à, đau à, đau à, còn chạy vô đau nữa. Chừng 4-5 lần là thấy mới ngồi gió rồi. Làm sao bây giờ đây? Nó hoài không hiểu mà. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp có 4 cái. Thân, thọ mình chưa có hiểu bởi đi học quán pháp. Quán pháp rất là khó. Để chút xíu sẽ đọc quý vị nghe. Quán pháp là hiểu tương quan nhân quả. Mình không thấy thân, mình không thấy tâm, làm sao mình hiểu tương quan nhân quả thân tâm à. Mà quán pháp là sao? Lấy ví dụ, sư nói trước một sơ sơ một cái để quý vị thấy. Ví dụ mình thấy suy nghĩ này, mình ngồi thiền, tâm mình suy nghĩ. Như vậy suy nghĩ là truyền cái, là cái chi nó ngăn che của mình. Đồng ý vậy không? Bởi vì hệ mà tâm mình ngồi thiền mà mình không chánh niệm, suy nghĩ hoài, thì mình không có kinh nghiệm được gì hết. Nhưng mà hành giả tập hoài và ghi nhận rằng suy nghĩ chỉ là hiện tượng tự nhiên, suy nghĩ chỉ là đối tượng, cũng giống như hơi thở, nhắc nhở mình rồi mình quan sát. Tới mình lúc mình hiểu rằng nó chỉ là đối tượng thì nó suy nghĩ, mình cặp theo mình coi. Lúc bây giờ tâm của hành giả nó rất là mạnh. Cái này là quán pháp niệm xứ này. Bởi vì nó không phải là truyền cái nữa rồi, nó không phải ngăn che nữa rồi, mà nó trở lại, nó hỗ trợ cho chánh niệm của mình. Lúc đầu là nó ngăn che rồi, nó chặn, nó không cho cái sự tiến bộ, nó không cho mình duy trì chánh niệm. Bây giờ mình biết mình lấy nó làm đối tượng luôn. Và khi mình lấy nó làm đối tượng rồi, cái này nó trở thành đối tượng rồi, là nó bồi bổ cho chánh niệm. Mình cứ việc theo nó, mình quan sát. Vì vậy tha hồ cho nó suy nghĩ, muốn suy nghĩ bao nhiêu suy nghĩ, mình chỉ biết nó là đối tượng và mình cặp theo mình quan sát. Cho tới lúc mà mình có thể cặp theo cái sự suy nghĩ mình quan sát, nó đòi hỏi mình tập luyện rất là nhiều. Vì vậy không có một cái nào mà nhanh được hết trơn. Không có cái mì ăn liền, không có cái cháo ăn liền trong sự tu tập. Phải tu, phải tập thôi. Rồi nó, một lần mình tu tập là nó thất bại, làm không được, làm nữa, làm trật hoài. Cho tới khi mà mình trật đó, mình hiểu tại sao mình trật rồi, là tự nhiên nó trúng. Cũng như quý vị nghe những cái lịch sử của những cái người mà họ là rất là nổi tiếng. Ví dụ như ông Louis Pasteur, trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đây là những người rất là tận tụy. Họ làm việc rất là miệt mài, mà họ thích thú trong cái câu chuyện họ làm nữa. Có một cái ông đó là ông chuyên môn nghiên cứu về sâu bò đó quý vị. Ông nằm xuống dưới đất, ông dòm mấy cái con mà con bồ hung á, nó vâng cái viên cái phần đó cho con nó. Ông nói đây là cả một cái nghệ thuật. Cái cục phần mà cái con bồ hung mà nó viên là nó đầy đủ tất cả các điều kiện hết để nó để cái trứng nằm ở trong đó. Cái cục phần không quá cứng, không phải quá mềm, nó có đủ trong đó cái chất bổ dược để nuôi cái bào thai của nó, nuôi cái trứng của nó. Thì ông nói đây là một cái công trình tuyệt vời. Còn mình đi vô trong chuồng mình thấy bò hung mình gớm muốn chết rồi phải không? Ôi thối mà không. Họ quan sát, họ nhìn cái đó, nhìn với trí tuệ, do đó là cái này nó trở thành thích thú. Thôi sư để ngăn đó, bây giờ mình trở lại. Thưa thầy, con ngồi thiền và quan sát nhiều đối tượng qua sáu căn, nghe thấy xúc chạm tâm suy nghĩ, nhưng mà lâu rồi mà sao mà chẳng học được hình gì được hết trơn. Hồi nãy là nói chán quá, bây giờ cô này trả lời nói tôi cũng chẳng học được gì nữa, chỉ thiếu chữ chán nữa thôi. Cứ bấy nhiêu quan sát tới quan sát luôn, chán quá. Thượng sư nói đó là lý do tôi nhắc hành giả nhớ tìm xét thêm nữa, đặt câu hỏi, coi thử là mình phải thêm làm cái gì thêm nữa. Hành giả phải sử dụng sự suy nghĩ, sự thông minh của mình, chứ không chỉ đơn giản bằng chỉ ngồi đó và duy trì chánh niệm. Sử dụng trí thông minh đó là thích thú quan sát rồi đặt câu hỏi, ủa sao lạ vậy, còn thêm cái gì nữa không? Mà lúc này là trí tuệ nó bắt đầu nó xen vô rồi đây, chứ không phải đơn thuần là chánh niệm nữa. Khi thiền tập mà thấy chán, bởi vì ba lý do. Cái thứ nhất là bạn nghĩ trong tâm là chỉ có bấy nhiêu đó thôi, không ai cho bạn cái thông tin hết để bạn thấy rằng tất cả đều thay đổi, không có phải bấy nhiêu đó thôi. Vì bạn nghĩ trong tâm rằng chỉ có bấy nhiêu đó thôi nên bắt đầu mình thấy nặng. Cái này là chán nản vì tư duy trật về pháp hành, không biết, không ai cho mình cái thông tin này là tất cả đều thay đổi, tất cả đều mới. Cái thứ hai nữa là khi bạn tập mà bạn dùng quá nhiều sức chú vào trong đối tượng, làm cho tâm, làm cho thân và tâm đồng thời cả hai cái nó mệt mỏi, mà mệt rồi là chán. Cái thứ ba nữa là bạn thiếu trí tuệ, không áp dụng trật pháp giác gì, đặt câu hỏi xem có gì khác thêm nữa không trong này nữa chăng, bạn không biết làm cái chuyện này. Ông thầy thường xưa này ông hay lấy ví dụ những cái người làm ăn buôn bán á, những người mà làm ăn buôn bán mà họ thành công á, đâu có phải là họ mua chỗ này rồi bán chỗ kia đâu. Ông có cái tiệm chập phô là tiệm bay da rồi mua đâu bán đó, cái bấy nhiêu đó thôi à, thì cái bấy nhiêu đó thôi, không có làm giàu được đâu. Còn cái người mà họ thông minh á, họ đặt cái câu hỏi mua cái này mua lại một, ủa tại sao mình không đi kiếm cái chỗ nào họ bán cái này, mình lại mình hỏi qua thử giá cả sao, rồi từ cái chỗ này nó loài ra cái chỗ khác nữa, đi tìm đi kiếm, qua bên này kiếm bên này kiếm bên nọ, lục này lào chỗ kia, là nó sử dụng rất nhiều cái trí thông minh rồi biết cách đầu tư tiền bạc của mình, sinh lời rồi là mình phải biết đem mình đầu tư chỗ khác nữa, mình mở thành ra một cái tiệm, thành ra hai tiệm, ba tiệm, bốn tiệm, năm tiệm. Những người này là người rất là lanh lợi, phải suy nghĩ rất là nhiều, phải rất là thông minh. Ví dụ khi bạn quan sát phòng xẹp, bạn thấy phòng lên rồi bùng xẹp xuống, tại sao căng rồi xẹp, cái gì làm cho bùng căng rồi xẹp? Đó đơn giản cái chuyện mà phòng xẹp. Ở trong số quý vị ở đây cũng giống như sư mình đã tập phòng xẹp rất là lâu rồi. Bây giờ ông đặt một vài cái câu hỏi liên quan tới phòng xẹp để quay thì mình có biết trả lời không? Nếu bạn không biết trả lời, tức là bạn không, cái sự quan sát của bạn nó quá hời hợt. Tại sao mà nó phòng rồi xẹp, cái gì làm cho bùng căng rồi xẹp, bạn có biết không? Câu trả lời là hơi thở. Hơi thở làm cho bụng mình căng rồi xẹp. Tại sao có hơi thở? Vì có tác ý. Khi bạn quan sát, bạn sẽ thấy rằng là cái thân mình tới một lúc nào đó nó cần hơi thở, là nó thúc, có một cái dàn giống như năng lượng nó thúc là mình thở vô. Cái này mình không biết. Hơi thở vào là phồng, hơi thở vào và phồng, hơi thở vô bụng nó phồng lên. Ông hỏi hơi thở vô và phồng, cái nào tới trước, cái nào tới sau, bạn có để ý không? Đa số đều trả lời hơi thở trước. Trong tuy nhiên câu trả lời cho đúng là cả hai cùng sinh lên một lúc, thở vào bùng phồng lên tức thì, chứ không có cái nào trước cái nào sau cả. Tất cả những cái câu trả lời nó bạn có thấy không? Đơn giản là cái phòng xẹp đó, mà mình không có quan sát cho kỹ. Tâm quan sát, tâm tánh niệm thôi chưa đủ, tâm phải suy nghĩ thì tâm sẽ thích thú và luôn luôn tỉnh táo. Rất nhiều hành giả lấy phòng xẹp làm đối tượng, quan sát rất lâu nhưng chẳng bao giờ đặt câu hỏi, cũng không hiểu cái gì nó đang xảy ra. Người này chỉ biết duy trì niềm và định để cho tâm yên xuống. Tâm yên xuống rồi thôi, không cần tìm xét nữa. Họ không muốn hiểu thêm, tâm rất yên và nó kết cuộc là ngủ gật. Bị tâm định nhiều quá mà không có sử dụng trí tuệ, chỉ có niềm và định mà không có trí tuệ là nó ngủ. Một vị sư cho hình ảnh của một câu chuyện. Vị mùi sư cho tôi một hình ảnh rất hay. Câu chuyện kể có hai người vợ chồng cố sức đẩy một tảng đá rất nặng. Họ dùng hết sức xô tảng đá nhưng quên suy nghĩ có cách nào mình di chuyển nó mà không cần phải dùng sức không. Tại sao mình không dùng thế đòn bẩy, dùng viên đá này để xô nó tới rồi tiếp tục đẩy nó tiếp tục nữa. Hai người dùng sức đẩy cái tảng đá mà không sử dụng cái trí thông minh, hỏi có cách nào khác hơn được không, hay là chỉ biết nhiêu đó thôi. Tại sao mình không lấy cái cây rồi mình để vô hòn đá rồi mình đẩy mình nảy nó xô nó tới, thì cái này là phải thông minh rồi. Nhiều người hành thiền chỉ lo chú tâm vào hơi thở phòng xẹt, không có thì giờ để suy nghĩ, tức là không dùng trí của mình, không thẩm xét coi có thêm gì nữa không, không biết áp dụng trạch pháp giác chi, quanh quanh cuộn cuộn bấy nhiêu đó thôi, không bao giờ tiến bộ. Thưa thầy, hồi trước con tập phòng xẹp, bây giờ con áp dụng cách của thiền sư, đó là bỏ phòng xẹp qua tiếng động. Đây là một cái vị mới hỏi sư hồi nãy trong cái phần trình pháp buổi sáng. Hồi trước thì theo hơi thở, theo rất là chi tiết hơi thở. Bây giờ dặn đừng có theo hơi thở, đừng có theo một đối tượng, mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng. Thì vị này nói rằng là bây giờ con để ý tiếng động. Bây giờ con áp dụng cách của thiền sư dạy, bỏ phòng xẹp và qua tiếng động. Làm thế con có cảm tưởng mình dùng tiếng đồng để đè nén hơi thở, tức là mình ép cái phòng xẹp. Hồi trước thì quan sát phòng xẹp, mà bây giờ không quan sát phòng xẹp nữa, cứ mở tâm ra mà. Thế là tôi lấy tiếng đồng làm đối tượng. Thiền sư nói không nên ở mãi trong một đối tượng, dù nó là gì, hơi thở, phòng xẹp hay tiếng đồng. Hành giả phải ghi nhận nhiều đối tượng khác nhau hay rất nhiều đối tượng xảy ra cùng một lúc. Lúc đầu mình tập, mình quan sát từng đối tượng một, sau đó rồi mình định, cái mình yên và xem nó qua chữ, nó biết bao nhiêu đối tượng. Khi mà cái tâm mình nhận ra một lúc có nhiều đối tượng là đúng rồi đấy, là mình bây giờ mình đang ở trong tâm. Khi tâm không muốn một đối tượng nào hay dính mắc vào một đề mục nào thì tâm có khuynh hướng chạy vô và ở yên trong đó. Vì vậy khi tâm của hành giả chạy vô một đề mục nào đó và nói với thiền sư rằng là tôi bị hút vào đó, tôi bị nó kéo vào đó, như vậy trong này có hai cái, một là mình ghét, hai là mình không thích, hai là mình thích. Vì vậy ông nói bây giờ là mình phải kiểm tra cái thái độ của mình coi thiện sao, trong này có cái ghét cái thích trong không. Quan sát tiếng động đấy, nhưng mà tâm rất là sân, bị nó hút vô mà không thích nó, mà vẫn bị nó hút vô như thường. Càng không thích càng bị nó hút vô, thích cũng bị đối tượng hút, mà không thích cũng bị đối tượng hút. Khi tâm bực hay tâm dính mắc vào một đề mục nào, nó thường chạy vô vợ yên trong đó. Phiền não giữ tâm lâu trong một đối tượng, vì vậy tránh ở yên hay chú tâm vào một đề mục. So với hơi thở, tiếng động tốt hơn, bởi vì tiếng động đến thường xuyên và đến một cách tự nhiên. Với hơi thở, một đôi khi hành giả từ đồng kiểm soát mà không để ý, nên nó có thể dài ngắn tùy theo ý của hành giả. Có một vị hồi sáng nói với sư rằng là cái hơi thở của tôi đó nhanh, rất là nhanh. Mình thở như thế này bình thường này có nhanh không? Không nhanh. Mà tại sao khi ngồi thiền thở nó nhanh? Hồi xưa sư cũng vậy, sư tập thiền á, sư sợ rất là mạnh, hăng phục 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 vậy. Thì sư hỏi khi bình thường sư có thở vậy không? Không. Mà tại sao bây giờ ngồi thiền nó thở như vậy? Là bởi vì cái phòng xẹp nó càng ngày nó càng yếu không gọi, do đó mình ráng, mình bung nó lên cho mạnh, mình cố gắng mình điều khiển nó. Vì vậy khi mà mình thấy có một cái sự cố nào bất thường về cái hơi thở của mình, nó nhanh quá làm hay là nó mạnh quá, là mình phải nhắc mình tâm mình đang chấn động rồi đây. Bây giờ nhớ mở mắt ra và quan sát nhiều đề mục khác nhau, tạm bớt cái tâm định nó ở trong cái phòng sạc hay trong cái hơi thở, mình quan sát cái khác rồi mình chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui. Với hơi thở, hành giả đôi khi kiểm soát nên nó có thể dài ngắn, mạnh yếu tùy theo mình. bây giờ hơi thở hay phòng xẹp không còn là một đề mục đến và đi một cách tự nhiên nữa. Vì vậy dặn quý vị là khi quý vị ngồi thiền mà quan sát hơi thở, nhớ thở cho thật tự nhiên. Thở tự nhiên rồi mình để ý nó, dùng cái chữ để ý biết nó thôi, đừng có chú tâm vào đó. Khi mà chú thì tự nhiên nó có tâm tham, thì nó muốn thở mạnh, nó thở yếu. Thế đó quý vị thấy không, ngồi mà cái chuyện mà sử dụng năng lượng như thế nào để đừng có tác động tới hơi thở là cả một nghệ thuật, chứ không phải đơn giản là mình ngồi như thế này mà mình quan sát đâu. Vì vậy anh chị em càng tập nhiều, anh chị em sẽ thấy thiền là một cái sự cuốn mình của nhiều cái. Nó giống như sức khỏe của mình vậy. Hôm nay mà sức khỏe của mình mà được tốt là trong cơ thể mình tất cả đều cuốn mình hết. Thì cái sự thiền tập cũng vậy. Khi mà thiền tập mà nó tiến bộ là cái tâm của mình nó rất là cuốn mình. Khi có gì tới nó không trao bên này, nó không trao bên kia, vì nó không trao qua trao lại cho nó đứng yên. Vì vậy cái sự thực tập mình nó cứ từ từ nó tiến lên, tiến tới. Trong các đối tượng thì âm thanh và cảnh sắc khá rõ rệt, nó giữ được cái sự trung tính, nghĩa là chúng đến và đi một cách tự nhiên. Một vị hành giả người Myanmar thưa với tôi, hồi trước vị này ưa chú tâm vào hơi thở, đến đây tập với thiền sư, tôi dặn phải xem nhiều đề mục, vị này cố gắng quan sát làm theo và trong một thời giờ ngồi cả tiếng đồng hồ quên phức cái hơi thở. Đề mục là gì không quan trọng, chánh niệm hay không điều đó mới quan trọng. Ông này ra trước giờ cái tập hơi thở không à? Rồi kê ông thiền sư ông nói không, đừng vô trong hơi thở, quan sát nhiều đề mục. Anh này tập quan sát nhiều đề mục thấy bận rộn quá, quên phức luôn hơi thở. Và quên lúc hơi thở vẫn tập được như thường chứ có sao đâu. Vì vậy hơi thở, tiếng đồng, cảm giác, xúc chạm, tâm suy nghĩ, tất cả đều đề mục hết. Đề mục nào rõ rồi nhất là mình quan sát. Bây giờ sẽ đọc một bài khác liên quan tới vấn đề tâm phản ứng. Đây là một bài pháp của một vị hành giả cũng từ Phước Sơn tới trình với thầy năm 2009. Vì này thưa thầy là như thế này. Khi con đi kinh hành, người ta dành đường. Tại bên Myanmar đó, từ khi trời mưa mình phải đi vào trong thiền đường, hoặc chả là ngoài kia đó đông quá. Bây giờ Phật tử ưa đi trong thiền đường lắm, đi đó yên tĩnh. Vì vậy vì này thưa rằng khi đi kinh hành trong thiền đường, người ta dành đường, con không dành, con im lặng nhường chỗ cho họ đi. Và con đang đi tới đi lui, đi tới lui, tự nhiên con người xen vô đi, thế là thôi kệ, nhường cho họ, con không, con im lặng, con không có phản ứng. Vào nhà vệ sinh thấy mùi khai, con chỉ múc nước rồi sạch sẽ, tâm không buồn cũng chẳng giận. Như những người khác, người khác mà đi vô nhà vệ sinh mà thấy cái người đi trước mình mà để lại đất tiểu với phần là nhìn như vậy là họ bực bội khó chịu lắm, phản ứng tức thị liền. Mà vì hành giả này thưa với thiền sư không, con không có phản ứng chút nào hết, tâm con rất là yên ổn. Thì quý vị thấy không, ngay cả trong thiền viện đó, tâm của các bạn cũng phản ứng nữa, đừng có nói chỉ đời nó ra tới ngoài nữa. Biết bao nhiêu cái câu chuyện nó xảy ra trong thiền viện trong khi mình tu tập như thế này. Có cái người ngồi trước mình họ làm ồn chẳng hạn, họ ngáy chẳng hạn, hay là nói lớn chẳng hạn, đó, tâm mình đã phản ứng rồi đây. Thế nên tập tâm là tập ngay trong thiền viện này này, chứ đâu có phải đợi tới ra ngoài kia mới tập đâu. Rồi bây giờ những cái chuyện như là người ta dành đường con không giận, người đi vô nhà vệ sinh nghe cái mùi hôi con không giận, nhưng mà áo quần phơi ngoài trời chưa thật khô phải đem vô vì trời sắp mưa, đợi đến khi có nắng đem ra phơi lại cho khô luôn, thình lình mưa xuống ướt mẹt, đồ sắp khô bây giờ tự nhiên ướt, con tức tối và muốn khóc. Người ta dành đường cho mình thì không sao hết trơn, vô nhà vệ sinh rất nhiều người phản ứng, mà tôi thì không hết, không có gì hết. Nhưng mà tôi phơi đồ mà đáng lẽ sắp sửa khô rồi, bây giờ nó ùa xuống nó mưa một cái là ướt mẹt hết trơn, là con muốn khóc, bực quá. Ban đêm đang viết bài tình pháp nửa chừng thì tắt điện, con bực đến nỗi phải nằm xuống trong bóng tối thư giãn vài phút cho tâm yên. Điện tắt à? Nên ba lâu lâu thì điện tắt hoài. Vì này nói rằng là đang viết cái bài trình pháp, ngày mai trình cho thiền sư, hôm nay tự nhiên điện tắt, bực quá. Chuyện người ta làm con không giận, nhưng những chuyện ngoài ý muốn con lại bực bội, tâm con phản ứng rất mạnh. tâm không buồn vì đó là xả si, hay tâm sân nhẹ mà mình không nhận ra, hoặc tại con dốt mà con không biết nhìn tâm, con muốn xin thiền sư chỉ cho con. Cái vị hành giả này trình cũng rất là thành thật này, phải không? Thấy tâm mình không phản ứng, nghĩ rằng là mình tâm si nhiều quá, chứ không nghĩ là mình hay, mình giỏi. Rồi đó, có lẽ là cái tâm sân này nó không có nhận, có nặng, do đó con nhận không ra, quá vi tế nhận không ra. Hoặc dạ là con chưa biết cách nhìn tâm như thế nào, vì vậy những cái chuyện đó con vẫn thường phản ứng. Thượng sư nói, tôi đã dạy cách quý vị nhìn tâm, nên bây giờ hành giả phải đem ra áp dụng để tự mình thấy được câu trả lời, thấy được cái gì thực sự xảy ra. Càng thấy tâm tốt, tâm xấu, tại sao nó đến, đến như thế nào, hành giả cần quan sát để hiểu tại sao tâm lúc đầu yên ổn, bây giờ từ chỗ yên ổn nó trở nên bức xúc và dao động. Mình có hiểu tại sao không? Chứ không phải là khi mà tâm của mình nó bức xúc dao động là cái chuyện trước tiên là mình phải làm cho nó yên cái đã. Nó yên hay không yên không thành vấn đề, mà mình có hiểu tại sao không này? Dĩ nhiên là khi mình tâm của mình nó nổi sân, nó bức xúc, nó dao động rồi vậy đó, thì mình giữ tâm yên để rồi mình hiểu tại vì sao từ cái trạng thái yên ổn mà bây giờ nó bức xúc, nó dao động. Đây là sự làm việc của trí tuệ. Như vậy bạn phải sử dụng tới trí tuệ, sự thông minh để bạn hiểu cái gì. Anh chị em thấy trong cái bài trước, ông thực sự ông nói mình cũng phải dùng rất nhiều trí tuệ trong khi mình tu tập. Chỗ này cũng nói như vậy nữa. Thưa thầy, con thấy có những chuyện người ta nổi sân nhưng con thì tỉnh bơ. Từ con thử thấy mình có tốt gì đâu mà sao lại tâm con không phản ứng. Một lần nữa, khi thiền sư giải thích vì này vẫn chưa hiểu, và thưa với thiền sư rằng là con tỉnh bơ là tại sao con tỉnh bơ? Con không hiểu. Chuyện đó là người ta giận dữ lắm mà con thì tỉnh bơ à? Được, mà mình con từ con thấy con đâu đã tốt gì đâu mà sao tỉnh vậy? Tức là cái thiền sư nói hãy tìm kiếm để biết tại sao tỉnh. Vì này nói không hiểu. Thấy mình tu tập đó đã dọa gì đâu mà sao tỉnh bơ? Hoặc như vậy đúng lắm, bạn có quan sát để xem khi câu chuyện xảy ra trong tâm có một cái ý hay có một định kiến nào có sẵn không? Bây giờ thượng sư nói thôi, nếu mà không thấy, bây giờ quay lại trong tâm của mình, có cái ý gì không? Có một cái quan kiến nào không? Thông thường phiền não sanh lên do tại tâm mình muốn theo cách này hay cách nọ, bây giờ nó không xảy ra đúng ý là mình không ưa hay không đúng sở thích của mình, tâm mình dính mắc, thế là mình phản ứng. Như vậy là cái chi mà không xảy ra đúng ý của mình là mình thức. Do đó cái chuyện rất là nhỏ. Trong này cái quan kiến của mình nó có sẵn rồi. Nói tới đây sư nhớ có một ví dụ, có hai người bà con của sư, người em của sư và người chồng của cô. Thì hai người thì cũng có học, có hành đàng hoàng tử tế, cũng có làm ăn công chuyện, có đồ đạc và làm những cái chức vụ rất là lớn trong xã hội ở bên Mỹ. Rồi sư có một người em khác tới ở chơi một hai tháng vậy đó. Mình về mình nói với sư, mình nói rằng là ôi cái bà chị với cái ông anh rể đó, họ cãi nhau vì cái chuyện gì đâu không à? Cãi mà cãi cả tiếng hai ba tiếng vì cái chuyện gì? Ông thì nói cái này em xứ tôi nó kêu một cái su, bà thì nói không cái này là kêu su 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 với cái su với su 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 hào su 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 hào, cãi qua cãi lại cả tiếng đồng hồ. Kêu thì mỗi vùng nó kêu khác nhau phải không nào? Đâu có vùng nào kêu vùng nhau mà cấp bao nhiêu đó, cái danh từ không thôi vậy mà hai vợ chồng cãi nhau là bởi vì sao? Bởi vì cái chú này đó, chú nói rằng là chú là cái người chú nghiên cứu đàng hoàng tử tế, chú ở trên cái vùng Đơn Dương Đà Lạt, cái chỗ đó là cái chỗ mà rất là nhiều cây trái, thì nó chú muốn là chú hiểu là cái này rất rõ này. Còn bà xã tôi, bà chả biết gì hết trơn, bà ở ngoài thành phố sao bà biết bằng tôi được? Có bao nhiêu đó thôi quý vị. Vì vậy ông thiền sư nói hãy coi trong này mình có cái ý kiến gì không, một cái chuyện không đáng gì hết trơn mà mình cãi là bởi vì trong này nó có một cái định kiến gì đó, có một cái ý gì đó, và tâm của mình nó chấp chặt qua đó, và khi mà nó chấp rồi thì nó cãi cho tới nơi tới chốn. Thưa thiền sư, con có tìm xét, con cố tìm xét chứ thầy không phải dạy cho con phải không? Thiền sư nói bây giờ đó, cô bực những cái chuyện nhỏ nhỏ, cô hãy tìm xét coi thì cái ý của cô như thế nào. Thì cô này mới nói vậy là tôi phải tự động tôi phải tìm xét phải không? Chứ còn thiền sư không có gì. Không, tôi đã dạy cách hành giả phải tự làm lấy. Bây giờ lấy trường hợp đồ chưa khô chẳng hạn, đồ nó chưa khô hẳn, mình đem ra phơi cho nó khô rồi để mắc mưa, mình tức quá mình khóc òa. Tại sao khóc? Bởi vì lòng tham của mình quá mạnh, muốn có đồ mình chứ phải thật khô, nó có thơm mùi nắng trong đó nữa. Ra phơi rồi mình thấy hơi ịn chút để yên cho đó, muốn cho thật khô kìa.
ông mình xếp vào trong vali của mình á, thì ông thường xuyên nói đây là tâm tham này, muốn cho khô. Vì vậy mà nó không khô, nó còn niệm mình để đó nó mưa cái nữa là không khô nữa. Vì vậy cho nên mình tức. Nên khi không được thỏa mãn, tức là cái khăn nó không khô cho đúng ý mình, là mình nổi sân. Đây là thiền sư chỉ đoán vậy thôi. Thiền sư nói cái trường hợp này là tôi đoán là có lẽ là hành giả lòng tham rất là dữ, muốn cái khăn mình cho thiệt khô là mình cất. Bây giờ đem ra rồi trời đáng lẽ mình tịnh là tượng nó khô rồi, bây giờ trời nó mưa nó ướt mẹp, do đó mình bực. Tôi xin hỏi các bạn, tất cả quý vị hành giả có mặt nơi đây, vấn đề sanh lên từ lúc nào, bạn có biết không? Bạn có biết vấn đề bắt đầu từ giây phút nào không? Vấn đề bắt đầu từ lúc tâm mình nghĩ như thế này. Đó là thiền sư trả lời. Hỏi xong rồi không thấy có vị nào trả lời hết. Ông thầy sư ông trả lời tiếp. Vấn đề bắt đầu từ lúc tâm mình nghĩ. Ủa sao kỳ thế? Sao lại có chuyện lạ lùng như vậy được? Chắc là cái chuyện chi sai trái trong ngày này. Hệ nghị theo chiều này là bắt đầu sanh duyên. Nói cách khác, vấn đề bắt đầu từ lúc nghị. Nếu mà cái này không được là có vấn đề. Thật ra không có cái gì là vấn đề hết trơn. Mà mình nói nếu mà không được là vấn đề rồi đây. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ ra mình sau cái khóa thiền ra mình đi về thành phố, mình làm ăn đồ gì đó, người ta hứa mình là người ta sẽ là gặp mình và người ta bàn cái công chuyện làm ăn, nhưng mà rồi người ta thay đổi. Ủa? Sao họ đã nói như vậy nó bây giờ thay đổi? Như vậy là có vấn đề rồi, là tâm mình nó bức xúc khó chịu. Còn ngược lại mình nói, ủa thôi không sao, đâu có vấn đề gì đâu. Thì nếu mà sau khóa thiền rồi mình đi về mà họ vẫn tiếp tục muốn làm ăn với mình thì họ gặp mình, họ gặp cái câu chuyện gì họ cần làm với mình thì họ gặp mình, mà không có thôi thì làm chuyện khác. Vì vậy vấn đề bắt đầu từ lúc bằng đấy. Cái ông này là cái người này là cái cô này cái chị này mà không gặp tôi là lộn xộn đấy này. Tại sao đã hứa rồi mà không tới, vân 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 vân. Vấn đề nó bắt đầu từ lúc mình nghĩ cái chuyện đó là vấn đề. Khi có chuyện xảy ra, bạn nhìn nó dưới lăng kính nào, bạn có thấy không? Nếu tự bảo đây là chuyện tự nhiên, à trời mùa này mưa thì mưa thình lình, hoặc điện vùng này yếu có khi tắt có khi không, có chuyện gì đâu mà buồn mà bực. Trời tháng này thì nó mưa, thì mình đem ra ngoài thì nó có bữa nắng thì mình đem vô, mà bữa nó mưa thì ráng chịu thôi. Mình ai bực bội với cái chuyện tự nhiên, thiên nhiên. Và vậy không, mùa này nó vậy à, hay là cái xứ này là xứ Myanmar đó, điện thì ba hồi có ba hồi không, nó tắt thì tắt thôi chứ biết sao giờ. Nếu tự bảo đây là chuyện tự nhiên, mùa này trời mưa do đó mình phơi đồ ở ngoài thình lình trời mưa, thì cái đó là cái chuyện tự nhiên. Hoặc mình đang ngồi chép bài để trình pháp mà tự nhiên điện tắt, điện tắt là chuyện tự nhiên à. Tại sao vì cái chuyện điện tắt mà mình bức xúc? Tại vì mình nghĩ điện nó phải cháy cho mình để mà mình viết chép bài. Điện vùng này yếu có khi không, thì khi bạn suy tư cho đúng như vậy thì làm sao mà có chuyện gì xảy ra. Ngược lại tâm suy nghĩ chẳng thà đã ướt thì cho ướt luôn không sao, đằng này nó gần khô rồi bây giờ nó ướt nghẹt tức thiệt là lồn ruột. Thầy anh dạ này nói rằng là khi mà con thấy cái khăn con ướt rồi, thưa thầy con khóc như lưu bì. Sương biết lưu bì không khóc làm sao đó. Cô này là con nói trời ơi thấy cái khăn ướt mà khóc như cha chết vậy đó. Khóc như lưu bì chắc là khóc như cha chết, chắc giống nhau quá. Chuyện nào nó vội cho đây là vấn đề, còn trí tuệ thì chấp nhận và hiểu rằng đây là chuyện tự nhiên mà thôi. Hôm nay tôi đi về thăm gia đình của tôi, và trong bài pháp thuyết cho tất cả mọi người trong nhà, tôi cũng nhắc hãy tư duy như nó là, nó sao mình nghĩ đúng như thế, đừng nghĩ theo ý của mình mà đau khổ. Nếu cái câu chuyện mình tính toán, mình biết ra tất cả mọi chuyện nó xảy ra như vậy, bây giờ nó thay đổi, cái người trong cuộc thay đổi, mình thay đổi, điều kiện xung quanh thay đổi, thì thôi như nó là thôi à, nó sao mình chấp nhận như vậy à. Hội chúng Việt Nam ở đây khá đông, nếu một số trong những người trong quý vị đây vì một lý do nào đó trong cái thời gian tu tập ở đây bị điên, vì một lý do nào đó mà các bạn, một trong những các vị tới đây tập tu tập bị tai nạn, một trong các bạn bị chết hay phải đau phải đưa vô khẩn cấp trong nhà thương, đó là chuyện quan trọng hay sao? Chuyện gì cũng có thể xảy ra và xảy đến một cách tự nhiên, mình không biết trước được. Càng nghĩ đó là vấn đề, làm cho tâm mình hốt hoảng, không biết tìm cách làm gì để giải quyết câu chuyện trước mắt. Đó, có nhiều người đi qua như năm ngoái, tự nhiên có một vị qua bên đó, tự nhiên suy nghĩ về cái chuyện đau buồn trong quá khứ, tự nhiên cái tâm nó bất bình thường, nó nổi điên. Ông thí sư nói nổi điên là điên thôi chứ biết sao bây giờ. Bởi vì cái câu chuyện này nó có một cái nhân của nó. Cái vị này trong quá khứ đã làm cái gì rồi, bây giờ ngồi thiền, tâm nó nhớ lại. Tâm nhớ lại rồi không biết cách xử lý, làm theo cách của mình. Thì thay vì nó dịu xuống bớt, tâm nó càng suy nghĩ càng nhiều, thằng lát nó khùng hồi nào cũng hay. Hay có đầu khóa hạ vừa rồi, đã có một sư cô cũng rất là đàng hoàng, tử tế, mặt mày rất là trẻ, rất đẹp. Đi qua bên đó tự nhiên lấy đồ của người ta, ăn cắp của người ta. Rồi bây giờ mình sao mà xử lý đây? Sư nói, khi mà tôi nghe họ nói rằng là cái cô này, cô lấy đồ, tôi bực lắm á. Nhưng mà tôi nhắc tôi, mình phải thông thả, mình quan sát, đôi khi người ta nói sự thật trong đấy. Đó rồi bây giờ đó, thay vì mà quyết định hấp tấp là thiền sư cho người đi tới hỏi hoặc bên này, hoặc bên kia, hoặc bên nọ, rồi nhờ mọi người thông dịch cho đàng hoàng tử tế, đúng ra là sư cô đó lấy thiệt. Cô đây là cô, cái người Phật tử ở chung phòng với cô nói rằng là cái cô đó cổ lấy cái điện thoại của con. Trước đó có lấy cái gì đó nữa không biết, mà suy nhớ là cái điện thoại di động. Mà đã lấy điện thoại thì thôi cất đi. Lấy điện thoại rồi trong cái điện thoại nó có cái màn hình đem ra chụp. Chụp thì bà này bà thấy. Bà này bà thấy bà lên bà thưa với thiền sư. Cái cô ăn cắp ạ. Thì có một cô Việt Nam cũng là lo về thiền đường đó. Cô nghe cái cô Miến Điện mà kết tội một cái cô, một người tu mà Việt Nam ăn cắp là cô cô nổi điên. Bà này bây giờ bà kết tội người Việt Nam, mấy người Miến Điện này lùng sùng quá rồi, họ coi thường Việt Nam được cái nọ Việt Nam, và tôi là Việt Nam làm ung sùm lên. Nhưng thực sự nghe thiền sư nói bây giờ để yên, bên nào cũng có lý hết trơn á. Rồi khi mà kêu hết cả hai người vô thì hỏi cô này là cái điện thoại này là ai cho cô, cô mua phải không? Cô nói giờ không, có một vị thầy nào đó, vị nào đó cho. Xin cái số điện thoại của vị thầy hoài, ông nói không, giờ tôi có cho gì đâu. Rồi cái người Phật tử mà tố cáo cái cô này mà lấy là có nói rằng là thưa sư, nếu mà sư không có tin thì trong cái điện thoại nó có cái sim cái đồ gì đó, mở ra đi thấy cái sim là nó đúng theo cái giấy mà hóa đơn mà cô có, hai cái nó trùng với nhau. Chỗ đi đâu nữa đây, thua rồi. Đó là khi mà thiền sư quyết định mà biểu cô phải rời trung tâm rồi, cô khóc cô lóc làm dữ tợn lắm. Thiền sư nói không thể nào làm được cái trơn, là tại vì cô làm một cái chuyện là không nên làm mà cô làm rồi. Cái người mà cư sĩ nên ta giữ năm giới là không ăn cắp, mình là cái người tu nữa, mình phải giữ nhiều hơn nữa, mà cô làm không được. Như vậy là cô không chấp hành theo những cái quy luật của thiền viện thì cô phải rời thôi. Đó, thì quý vị thấy không? Ông nói khi một cái câu chuyện xảy ra rồi đó, ông nói với sư, ông nói luôn luôn là có trí tuệ nó đứng bên để nó nhắc mình phải xử lý như thế nào. Đây là một cái kinh nghiệm rất là tốt này. Ông nói tôi thích quá. Tất cả mọi người đều thấy là cái chuyện rất là phiền não, mà ông nói không, không có gì hết trơn. Khi mà tôi nghe câu chuyện rồi tôi để yên liền. Đây là cái dịp tốt để mình coi cái tâm mình khoan phản ứng cái đã. Đừng có cho nó là vấn đề, từ từ mình giải quyết. Khi nào mà rõ rệt rồi mới biết người nào lấy người nào không. Đó thì anh chị em thấy bất cứ ở đâu cũng vậy, luôn luôn có một cái sự cố nó xảy ra thì ông nhắc mình. Khi có chuyện gì xảy ra thì hãy nhắc mình, đây là những chuyện tự nhiên. Bởi vì có ai biết trước được đâu mà tránh. Có một năm sư qua bên thiền viện đó, có một sư người Đại Hàn, người ta dặn ông là thiền tập đừng có đi ra khỏi thiền viện, đi đâu phải báo cáo cho thiền sư biết. Đó rồi ông bằng cái công chuyện gì là ông đi đâu, ông đi muốn đi gặp ai, chắc đi lên tòa đại sứ người Hàn Quốc để làm giấy tờ gì đó. Đó thì sư, tại vì sư không biết nói tiếng Anh, vì vậy sư vô gặp thiền sư, sư cũng biết nói sao, mà cái người thông dịch là bữa đó không có nữa. Thì sư nói đi đài, đi lên xe buýt, đi cái sao đúng biết, xuống xe buýt tông cho cái chết mất tiêu. Nó làm náo động lên trời. Lúc bây giờ là phải liên lạc qua bên đại hàng kia, thì qua sư phụ có thể qua được không, rồi phải liên lạc với nhà thương, rồi nhà nước họ vô họ làm rất là khó khăn. Khi một người mà nước ngoài mà chết ra, bên Myanmar họ làm rất là dữ. Trong khi mà cái vị trụ trì là hốt hoảng vô cùng, thiền sư nói tôi không có hốt hoảng gì hết, tới đâu mình giải quyết đó. Bây giờ cái chuyện trước tiên là bây giờ những cái thủ tục giấy tờ liên quan tới một cái người chết ra mình phải lo mình làm này. Cái chuyện nó xảy ra như vậy mình phải chấp nhận thôi. Bây giờ mình ngồi đó mà mình bất bình, mình nói tại sao như vậy, phải chi mà ông đi theo quy luật của nhà chùa, ông đi đâu ông phải báo cáo, là ông đi đâu phải nhờ cái người ta thuê xe cho đồ cho đàng hoàng, leo lên xe buýt đi rồi vậy. Đúng, mình khi mà mình than thở, mình bực bội, mình nói vì cái này vì cái kia là cái tâm mình nó nổi điên. Lúc bây giờ mình không bình tĩnh để giải quyết nữa. Mình thấy nói tôi nghe vậy tôi làm thinh, tôi không nói gì hết, tôi để yên. Rồi lúc bây giờ đó, bây giờ tôi mới nhắc nhở tôi, bây giờ cái chuyện gì cần làm trước, cái chuyện gì cần làm sau, cái gì nên làm, cái gì nên tránh. Có một năm khác nữa, người Việt Nam qua bên đó đánh lộn nhau nữa. đó có một mục sư Sa-di là người Đại Hàn, rồi có một chú là người Việt Nam. Hai người này đó cũng ở chung, chia chung một cái building với nhau, rồi đi tới đi lui, rồi tiếng tâm không biết mà ưa nói lắm, nói ra dấu ra đồ không à, mà thích nói chuyện lắm, nói giờ này qua giờ kia mà không biết nói tiếng gì. Cái chú đó thì không biết tiếng Anh, mà sư Đại Hàn này cũng không biết tiếng Anh nữa, mà hai người người Việt Nam người Đại Hàn mà tâm sự giờ này qua giờ kia. Rồi người ta nói rằng là chú này chú lên chú trình pháp, chú vô thiền sư trình pháp, chú nói cái gì đó không biết liên quan tới sư Đại Hàn. Rồi trình pháp và trình pháp tiếng Việt Nam về mà cách sao mà sư Đại Hàn chưa biết. Nói ngày hôm qua mày lên mày mét với thiền sư là tao nói chuyện phải không? Đó. Bắt đầu câu chuyện nó đổ ra rồi, thì hai bên dùng không biết dùng tiếng gì, dùng tay, dùng chân là nói làm sao đó, dâu đó giết càng lúc nó càng nổi, đánh nhau luôn. Sư mới đi trên thiền đường về, cái ông Đại Hàn ông nhảy ra, ông cầm tay sư kéo vô, mình cũng hết chuyện gì nữa. Thế mặt mày người này mà nó sẵn sàng thật sự mình sợ ông đánh mình này nha. Cái sư nói cái chú Việt Nam thì nói thôi im đi, có cái câu chuyện gì đó là để nó đi, rồi đi lên đây với sư, lên đi gặp thiền sư rồi mình nói cho đàng hoàng tử tế, bởi vì mình không biết tiếng tâm, càng nói nó càng hiểu lầm đó. Sư vừa bước ra là trong cái ầm trong đó rồi, thôi sư giọt luôn cho mình đứng đó đập mình sao, ông nào cũng bự con hết trơn đó. Rồi cái sư lên, sư đi thẳng lên đó gặp thiền sư, thì ông thiền sư nghe ầm ầm, sư thì ra hỏi sư đi dụng chuyện gì đấy, tụi nó hai ông đập nhau dữ lắm, thì sư nói thôi sư với tôi vô đây đi, mình ngồi yên đây, thế nào tụi nó cũng lại kiếm mình cho coi mà thiệt. Ôi nói chuyện quá, khi mà tới ngày thôi ngày là ngày xưa nói tôi làm thinh, tôi không nói gì hết trơn, để ý cho họ nói, họ nói họ khi mà nói xong xưa rồi tôi nói thôi bây giờ ngồi thiền chút đi, yên xuống đi. Ông Đại Hàn cái kêu ông ngồi thiền, ông cứ mở mắt dòm qua thì thiền sư chừng nào mới nói. Thiền sư hỏi qua hỏi lại thì cuối cùng là hội lâm không à, không có gì hết trơn. Rồi cái ngày mai ông lên ông nói với thiền sư, ông nói thôi tôi không muốn ở cái thiền đường này nữa, tôi không muốn thiền viện này nữa, tôi đi về. Thiền sư nói thôi ráng ở thêm một vài bữa nữa, coi chuyện sao tâm yên rồi tính. Không, nhất định tôi đi về. Bỏ đi liền tức thì. Khi xe taxi chở đồ chở đạc đi liền. Thiền sư nói mình đi như vậy là đi với tâm sân này. Khi mà có cái chuyện gì xảy ra mình phải bình tĩnh để mình coi thử cái chuyện gì xử. Khi tâm mình yên rồi thì nó hiểu một cách rất là trí tuệ. Nó biết cách xử lý. Còn khi mà cái tâm chấn động nó khoan suy nghĩ chuyện gì đó, lần bỏ chạy về. Vì vậy bạn cứ tưởng tượng đi, hội chúng Việt Nam ở đây rất là đông, một số trong quý vị ở đây trong cái thời gian mà tập tu tập ở đây có thể bị điên, có thể bị tai nạn, có thể chết, có thể đau phải vô nhà thương, vân vân và vân vân. Mình cho đó là chuyện quan trọng hay sao? Chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngay trong một cái gia đình nhỏ nhỏ nó có chuyện cũng xảy ra hoài. Và xảy đến một cách tự nhiên, không biết trước cái gì xảy ra cả. Vì vậy bạn phải nhớ tu tập để dặn mình rằng không có chi là vấn đề hết. Bây giờ giữ tâm mình cho bình tĩnh. Câu chuyện đã xảy ra rồi, một người bạn, con của mình, người thân trong gia đình mình bị thương, bị tai nạn, là bị ai đánh đập hay là bị chết rồi vậy đó, thì phải bình tĩnh đấy chứ. Rồi mình qua thì mình phải xử lý như thế nào đó. Sư nhớ có một lần sư kể ở Phước Sơn rồi, là liên quan tới một cái gia đình, một cái anh mà Phật tử ở bên Mỹ đó. Anh này là bác sĩ. Quý vị nghe cái chuyện mà ông bác sĩ bên Mỹ chứ mà bị có con bị sai đụng không? Thôi kể lại ha. Chắc không? Khi nào sư hỏi là thấy quý vị lắc à? Quý vị biết thấy bây giờ cái tâm ấy yên nó giải quyết được cái vấn đề này. Anh này đó, anh nói với sư là anh là bác sĩ. 8 giờ sáng anh vô nhà thương, nhận cú điện thoại, anh kêu ông phải là tên đây tên đó không? Dạ phải. Con của ông phải tên này không? Dạ phải. Nó ở Cali, ông ở Florida. Bây giờ nó bị xe đùng nát cái mặt rồi trơn rồi. Bây giờ đang ở trong phòng cấp cứu. Bây giờ anh phải tìm cách anh qua bên này cho tôi. Trời, nó nghe một cái là ông tím hùng liền. Ba đứa con mà cũng đứa gái này, đứa gái Úc nữa, rất là dễ thương mà nó đang làm bác sĩ. Nó ở trong một cái chỗ là khẩn cấp á, bác sĩ mà thường trực trong cái chỗ mà cấp cứu á, thì nó làm cái ca là từ đâu đêm tối 8-9 giờ rồi tới 5 giờ sáng nó về đó. Lái ra xe cái thằng kia nó say rượu, nó say thuốc. Thì cô này lái cái xe nhỏ mà ông kia thì cái xe bự quá, đùng cho một cái, đùng cái đầu á là không sao hết, là tại vì nó có cái bao. airbag á, nó đầy vốn mặt, thành ra cô không bị thương. Nhưng mà khi đụng xong rồi cái xe nó quay, nó quay chạy ra ngoài đường, trúng cái xe tạc nó xới, dập cho một cái một, nát tan hết trời. Anh nói khi mà tôi nghe như vậy rồi là tự nhiên trung tâm tôi nó nói nghiệp của con mà nghiệp của cha nữa, cả hai người đều trả chung cái cộng nghiệp hết trơn, nghiệp của nó tới, do đó nó phải bị như vậy. Nếu mà vì lý do mà nó chết, tức là bất đắc kỳ tử rồi, mình rất là đau khổ là mình cũng cộng nghiệp với nó. Mà anh nói bây giờ cái vấn đề là làm sao mà nói cho bà xã tôi biết cái này. Anh ấy kêu điện thoại về nhà, anh nói em làm cái sao đi kiếm hai cái vé đi Cali liền tức thì. Chị hỏi đi Cali làm gì, đi Cali làm gì? Tôi nói bà cứ đi kiếm đi. Anh nói vậy, tôi bà đi kiếm đi, để tôi đi về tới Cali, tôi về tới nhà tôi giải thích. Là anh nói lái xe vô nhà là chị đứng sẵn ngoài rồi. Chị hỏi đi Cali làm gì, đi Cali làm gì? Và em có vé chưa? Nó có rồi, mấy giờ đi? 3 tiếng nữa đi, sửa soạn áo cũng đi. Tại sao vậy? Con mình đang bị xe đụng tát nát cái mặt hết trơn rồi. Ôi, lúc đó là thôi, chị la, chị khóc, chị làm sùm. Anh can bao nhiêu cũng được. Anh nói thôi bây giờ em đi vô sửa soạn áo quần để mà đi cái đấy chứ. Bây giờ nó đang ở bên Cali, nó sống chết như thế nào mình không biết. Hỏi bác sĩ là họ nói đang ở trong phòng cấp cứu, làm sao mà mình biết được. Đi qua bên đó là tính. Mà anh nói rằng là khi mà đi lên máy bay á, là mua cái vé mà khẩn cấp là rất là mắc. Lên trên máy bay đó, ôi cha bà khóc lắm. Anh ơi bây giờ mình phải kêu ai để quan thế âm Bồ Tát, Địa Tạng, Thế Chí, là Thích Ca, là A Di Đà. Quý vị với ông trả lời sao? Cái mà em cần kêu là em làm ơn em im cái miệng đi, trong thôn nó đuổi mình xuống máy bay à. Chứ bây giờ kêu ai? Làm sao kêu đây? Bình tĩnh đi. Rồi đi về tới Cali rồi mình liên lạc với cầu với gì của nó, mình kêu. Là anh nói anh rất là nhanh, anh bình tĩnh là anh kêu cái người cầu ở bên Cali. Cháu nó bị tai nạn đó anh ơi, cầu đi vô nhà thương cầu qua giùm ra. Anh yên tâm thì để em đi. Có kêu cầu, kêu gì, kêu bên ngoài đó. Ở bên này là bên nội, còn bên kia là bên ngoài. Anh dặn hết tất cả mọi người rồi. Xuống tới phi trường xong rồi đó, là người nhà ra đón rồi là nó nói là bắt đầu nó tỉnh rồi, theo. Đưa ra khỏi phòng cấp cứu rồi. 8 ngày sau đó là nhỏ nó ra khỏi nhà thương. Thì anh nói với chị, anh nói anh chị thấy, em thấy không? Câu chuyện gì mình cũng bình tĩnh, mình giải quyết đi. Bữa đó mà em ngồi trên máy bay mà em la ung sùng rồi, em ngất xỉu một cái là nó đem xuống là mình cũng chết luôn rồi. Mọi sự nó sẽ là trễ nại trời. Thì gọi là khi mà mình tu tập đó, nó có cái tí mình lanh đó, nhắc nhở mình đó, thôi câu chuyện gì nó xảy ra kệ nó đi, không sao hết trơn, từ từ mình giải quyết. Rồi ra ngoài chuyện nó cũng yên à. Xin lỗi mà nếu mà vì lý do nào đó, vì cái ác nghiệp mà con mình chết, thì con mình nó chết thôi, chứ làm sao mình đổi được cái này. Đổi không được. Mà khi mà chị đó kể lại với sư là khi mà con qua bên đó là nó bị thương rất là nặng đó. Rồi bác sĩ, y tá, thầy của nó là cố gắng chữa cho nó. Và chừng khoảng 10 tiếng đồng hồ là đưa nó ra khỏi phòng cấp cứu, tức là bắt đầu nó hồi tỉnh rồi đó. Thì khi mà nó hồi tỉnh xong xuôi rồi là nó nói với mẹ nó là bây giờ mẹ đưa con về nhà đi, con sẽ chỉ cho mẹ cái cách mà săn sóc con không cần ở nhà thương. Nhỏ rất là tâm, rất là mạnh. Về nhà đó nó chỉ cho mẹ nó phải làm sao, nó là bác sĩ mà. Chừng 15 ngày sau khi mà tai nạn là nó đứng dậy, nó đi được. Thành ra tới ngày 15 tháng 11 là cái ngày lễ tạ ơn. Bên Mỹ nó có cái lễ Thanksgiving tạ ơn. Thì anh nói rằng là trong cái buổi lễ tạ ơn đó, gì cô chú nó nói đây bây giờ, cái dịp này là dịp mình phải tạ ơn cái đức, gọi là chư các vị mà chư thiên chư thần, là các vị mà gọi là trên đã hồi hướng, đã giúp đỡ cho con cho cháu mình, vân vân. Thay vì nói Chúa thì tại vì không phải theo đạo Chúa thì nói là các vị thánh thần chư thiên, ông bà cha mẹ bị gì hộ trì cho nó thì nó mới được như vậy. Anh nói không, cái này là cái phước, cái duyên của nó. Mà tụi tôi cũng có cái phước của tôi nữa, nghĩa là đó, cái nghiệp ác của nó chưa trả quả, do đó mà con tôi nó còn sống. Còn khi mà nó chết rồi thì chắc là tụi tôi khổ hay lắm. Thì cái đây là nhân quả nghiệp báo. Anh chị em biết không, không ai hiểu hết. Tất cả mọi người đều nói nhờ phước đức ông bà, nhờ vị chư thiên chư thần hộ trì, thành ra con của anh chị nó mới không chết. Cho còn mà kiếp này là nó chết mất tiêu rồi. Thế mà khi mà mình tin tưởng như vậy thì cái tâm của mình nó sẽ rất là bực bội. Bởi vì khi mà mình nghĩ rằng ông bà cha mẹ hộ trì, mà đến khi con mình chết là mình đổ cho ông bà cha mẹ của mình. Mà thật ra nó cái nghiệp của nó thì nó phải chịu thôi, phải vậy không ạ? Đọc lát hết, nói chuyện lát hết giờ rồi. Thôi để hẹn ngày mai ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.